Hôm nay tôi sang xin chuyển sang bí tích thứ tư là bí tích giải tội. Ai trong chúng ta cũng biết Chúa Giêsu lập bảy bích phép bí tích. Thứ nhất là phép rửa tội, thứ hai là phép thêm sức, thứ ba là phép bình thánh Chúa và thứ bốn là phép giải tội. Vậy tôi chỉ đơn giản ngắn gọn phân tích cái tên gọi của bí tích này. Chúng ta vừa gọi là bí tích giải tội và theo khuynh hướng ngày nay thì gọi là bí tích giao hòa. Vậy cũng như tôi vừa chia sẻ trong thánh lễ, chúng ta gọi là lễ Chúa biến hình hay là lễ Chúa hiển dung cũng là một, nhưng mà nhắm tới hai khía cạnh. Khi chúng ta gọi là bí tích giải tội là chúng ta nói đến cái sự việc, còn khi chúng ta nói đến bí tích hòa giải là chúng ta nói đến kết quả. Sự việc là gì? Là chúng ta đến tòa giải tội, xưng tội rồi các cha giải cái tội đấy, tức là tha hết tội. Nó giống như là mình uống phải thuốc độc thì có một vị thuốc khác uống để giải cái độc đi. Cho nên là giải tội là sự việc. Nhưng mà nó đem lại kết quả thế nào? Nó đem lại sự giao hòa. Đấy là kết quả. Vì thế chúng ta gọi là bí tích giải tội cũng được, mà gọi là bí tích hòa giải cũng được. Và theo khuynh hướng bây giờ tôi xin nhắc lại là giáo hội hay dùng cái chữ bí tích hòa giải, bởi vì nhấn mạnh tới hiệu quả để không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, mà người ta nhớ đến cái hiệu quả của công việc thì người ta cảm thấy thêm lòng tin hơn. Vậy hòa giải với ai? Thưa, khi chúng ta đến biết với đến tòa giải tội để xưng tội thì chúng ta được hòa giải trước hết là với Chúa và thứ hai là đối với anh chị em mình. Điều này chúng ta ít hiểu, ít nhớ tới, hoặc là có nhiều người không ý thức, chỉ nghĩ là mình đi xưng tội là mình được hòa giải với Chúa thôi. Không phải. Không dừng lại ở đó, vừa được hòa giải với Chúa mà hòa giải với anh chị em mình. Bởi vì khi chúng ta phạm tội, chúng ta vừa không vâng lời Chúa và vừa làm tổn hại đến người anh em chị em mình, tổn hại thanh danh, tổn hại của cải, tổn hại sức khỏe và tổn hại những giá trị khác. Vì thế chúng ta gọi bí tích thứ 4, bí tích Chúa Giêsu thiết lập, vừa là gọi là bí tích giải tội cũng được, mà gọi là bí tích hòa giải, thì xem ra khuynh hướng bây giờ chú trọng tới nhiều hơn, bởi vì hòa giải với Chúa và hòa giải với anh chị em. Tôi mới ngắn gọn cắt nghĩa cái tên gọi của bí tích này và tôi sẽ tiếp tục trong những lần tới. Tôi xin nhắc lại cái tài liệu tôi vừa nói có tựa đề là Bí mật Fatima và lời tiên tri về thời cuối, họ làm như là tận thế sắp đến nơi rồi. Cái tài liệu này không phải tài liệu chính thống của giáo hội, do một nhóm nào đó muốn chống phá và chia rẽ giáo hội. Cho nên nếu chúng ta có thấy thì cũng không cần đọc, mà có đọc thì cũng phải biết nội dung người ta có ý gì. Tôi không cấm mọi người đọc, đọc cũng được, nhưng mà chúng ta phải hiểu là không phải giáo lý chính thống của giáo hội.